quyển sách Tiếp đón Đức Thánh Linh. Tác giả Vladimir Sotchus. Giới thiệu: một cơ đốc nhân què. Tôi lớn lên trong một hội thánh ngũ tuần bảo thủ ở đất nước Ukraine. Đó là nơi lần đầu tiên học biết về Đức Thánh Linh và việc nói tiếng lạ. Mặc dù tôi đã nghe nhiều bài giảng về chủ đề Đức Thánh Linh, nhưng đối với tôi, Ngài vẫn là một điều bí ẩn. Trên thực tế, hầu hết mọi lúc, tôi đều gọi Ngài là nó. Giống như một thế lực, một cơn gió hoặc một sức mạnh siêu nhiên, tôi không xem Đức Thánh Linh là một thần vị. Ngài giống như một cảm giác dễ chịu, một bầu không khí, một sức mạnh hoặc một trải nghiệm lâng lâng về thể xác mà tôi cảm thấy mỗi khi bài hát yêu thích của tôi được hát và cảm xúc của tôi bị khuấy động. Năm 13 tuổi, gia đình tôi chuyển đến Hoa Kỳ. Vài năm sau, khi đã kết hôn, tôi nhận thấy mối quan hệ của vợ tôi với Đức Thánh Linh rất khác biệt. Những cuộc trò chuyện của cô ấy với tôi khiến tôi nhận ra rằng tôi không biết Đức Thánh Linh là một thần vị. Mỗi lần cô ấy mô tả với tôi cách Chúa gặp cô ấy thường sử dụng những cụm từ như Đức Thánh Linh đến với em, Đức Thánh Linh đã trò chuyện với em hoặc Đức Thánh Linh đã thăm viếng em. Vợ tôi không đề cập đến Ngài một cách tùy tiện. Đức Thánh Linh dường như là một người có thật đối với cô ấy, lúc nào cũng như thể cô ấy đang nói về một người bạn thân thiết của mình. Nhưng đối với tôi, bất cứ khi nào tôi mô tả cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời, tôi đều gọi đó là sự hiện diện của Chúa, quyền năng của Đức Chúa Trời hay sự sức giàu của Đức Chúa Trời. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nhắc đến danh Đức Thánh Linh, mặc dù tôi thường giao giảng về Đức Thánh Linh, nhưng tôi không nhận thức được Ngài là thần vị có thật. Tôi nhớ có lúc tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ bắt đầu gán những trải nghiệm của mình trước sự hiện diện của Chúa là do thần vị Đức Thánh Linh. Tôi đã làm điều đó trong khoảng 2 tuần, rồi lại quên mất và quay lại nhận thức cũ về Ngài. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời mà tôi đã lãng quên, Đức Chúa Trời mà cá nhân tôi không biết. Nhìn lại, tôi có thể so sánh bản thân mình và bất kỳ ai khác không biết Đức Thánh Linh với người què trong Công vụ chương 3. Có một người què từ lúc lọt lòng mẹ, hằng ngày được người ta đem đến đặt tại cửa đền thờ, gọi là cửa đẹp, để xin tiền những người vào đền thờ. Thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp bước vào đền thờ, anh ta xin hai ông bố thí. Công vụ chương 3, câu 2 đến câu 3. Tôi có thể có những nét tương đồng với người đàn ông này. Tất nhiên, tôi không sinh ra đã khập khiễng về mặt thể chất, nhưng tình trạng thể chất của người đàn ông này là hình ảnh của tình trạng khó xử về mặt tâm linh của tôi. Anh ta bị què từ trong bụng mẹ. Anh ta được đưa đến đền thờ và nằm đó để xin tiền. Nhưng một ngày nọ, Phi-e-rơ và Giăng gặp anh ta, và thay vì cho anh ta tiền, họ đã tặng anh ta một thứ còn giá trị hơn, và điều đó đã thay đổi cả cuộc đời anh ta. Người đàn ông què này khi sinh ra đã có đôi chân, nhưng đôi chân đó không hoạt động. Anh ta không thể đi lại được. Hãy để tôi nhấn mạnh, anh ta sinh ra đã có đôi chân, nhưng anh ta sống cuộc đời mình mà không sử dụng chúng. Anh ta bò và phải được người khác khiêng đi. Vấn đề của anh ta không phải là anh ta không có chân, mà là đôi chân của anh ta không thể hỗ trợ anh ta. Chúng ta có chân không phải chỉ để gắn chúng trên cơ thể, mà còn để chúng có thể đưa chúng ta đến bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Đôi chân của anh ta không thể mang vác anh, thay vào đó, anh mang vác chúng. Kể từ khi Adam sa ngã, mọi người khi sinh ra theo lẽ tự nhiên đều nhận được quà tặng từ ma quỷ, bản chất tội lỗi. Tuy nhiên, vì sự chết của Chúa Jesus Christ trên thập tự giá, Cha trên trời ban cho chúng ta một quà tặng quý giá khi chúng ta được tái sinh: Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Ngài được ban cho chúng ta vào lúc chúng ta tái sinh, được sinh lại trong tâm linh mà chúng ta gọi là sự cứu rỗi. Khi chúng ta được tái sinh, chúng ta thực sự mời Đức Thánh Linh ngự vào cuộc sống của chúng ta để tiếp quản. Chúng ta vâng phục Ngài và cuộc sống của chúng ta được thay đổi. Chúng ta được tái sinh, Đức Thánh Linh không đến như một sự nâng cấp một năm sau hay chỉ sau phép bắt tem bằng nước của chúng ta. Và trái ngược với niềm tin phổ biến của người ngũ tuần, Đức Thánh Linh không đến sống trong chúng ta khi chúng ta bắt đầu nói tiếng lạ. Ngài không phải là phần thưởng cho việc chúng ta đạt tới một mức độ trưởng thành thuộc linh nào đó. Ngài là của chúng ta và Ngài sống trong chúng ta ngay từ lúc chúng ta được tái sinh. Chúng ta cùng quay trở lại với người đàn ông què, giống như anh ta có đôi chân khi mới sinh ra. Chúng ta cũng vậy, chúng ta nhận được Đức Thánh Linh khi được tái sinh về mặt tâm linh. Không ai trong chúng ta bước ra khỏi bụng mẹ. Chúng ta phải học cách sử dụng đôi chân và cách bước đi. Một số người mất nhiều thời gian hơn những người khác để học đi. Nói cách khác, đôi chân có từ khi sinh ra, nhưng việc đi lại có từ sự luyện tập. Đôi chân là một quà tặng, nhưng bước đi là một hành động. Sự ra đời của bạn diễn ra tương đối nhanh chóng, nhưng việc học cách đi lại cần có thời gian. Về người đàn ông què trong sách Công Vụ, thật không may, anh ta bị khuyết tật về thể chất và phải bò và nhờ người khác khiêng. Đây là hình ảnh về mối quan hệ của tôi với Đức Thánh Linh. Và tôi nghĩ có lẽ nhiều cơ đốc nhân cũng như vậy. Tôi có Đức Thánh Linh trong lòng, giống như người què này có hai chân trên thân thể, nhưng tôi không biết Đức Thánh Linh là một người bạn cá nhân. Mặc dù tôi đã có Ngài, nhưng tôi đã không bước đi và trò chuyện với Ngài. Đời sống tâm linh và chức vụ của tôi giống như bò trong xác thịt hơn là giản dị bước đi trong Thánh Linh. Tôi là một cơ đốc nhân què quật. Phaolô kêu gọi những tín đồ đã có Đức Thánh Linh hãy bước đi trong Thánh Linh. Galati đoạn 5 câu 16. Tất cả cơ đốc nhân đều có Đức Thánh Linh, nhưng không phải tất cả cơ đốc nhân đều bước đi trong Ngài. Rất nhiều người trong chúng ta giống như người đàn ông què này. Chúng ta có chân nhưng không đi được. Có chân đó nhưng chúng không mang vác chúng ta. Có chân đó nhưng chúng ta phải nhờ người khác đưa đến đền thờ. Có chân đó nhưng chúng ta chỉ ngồi ở cổng thay vì vào trong. Có chân đó nhưng chúng ta cầu xin những thứ chỉ là thứ yếu. Có chân đó nhưng chúng ta nằm trên mặt đất. Chúng ta có Đức Thánh Linh, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng sống một cuộc đời đồng phục Ngài, như sống một cuộc sống đời thường theo xác thịt có thể trở nên bình thường. Chúng ta phàn nàn, than thở về cuộc đời và đặt câu hỏi về số phận của mình. Tại sao chúng ta lại một mình gánh lấy gánh nặng hôn nhân, chức vụ và tài chính? Mặc dù chúng ta có Thánh Linh của Chúa sống trong chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, nhưng thay vào đó, chúng ta tìm đến và nhờ cậy một nơi nào đó để tìm giải pháp. Rất nhiều người vẫn đang đứng trước ngưỡng cửa của một bước đột phá thật đẹp, nhưng lại không thể bước qua. Đời sống cầu nguyện của họ không gì khác hơn là theo đuổi những điều Chúa đã hứa với họ, nhưng họ không thấy kết quả. Đời sống thuộc linh của họ có thể được đặc trưng bằng việc ở trong sự tự hài lòng thay vì bước đi trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đứng trong lời Đức Chúa Trời và ngồi trong công tác đã hoàn tất của Đấng Christ như được mô tả trong Thi Thiên chương 1. Họ không sinh ra bông trái thuộc linh lâu dài vì tất cả những bận rộn và phiền nhiễu trong cuộc sống. Điều này mô tả khá hay về cơ đốc nhân què. Một người có cuộc đời được tóm tắt bằng khả năng chỉ hoạt động trong lĩnh vực tự nhiên. Có rất ít điều siêu nhiên trong cuộc đời người đó. Những thành tựu của người đó là kết quả của nỗ lực bản thân. Một tín đồ què quặt không phủ nhận Đức Thánh Linh, nhưng anh ta sống cuộc đời của mình mà không nương cậy vào Ngài, và do đó kết quả rất ít. Trong bối cảnh này, đời sống cơ đốc trở nên khó khăn và đôi khi rất nhàm chán. Chúng ta với tư cách là những người tin không được định để một mình gánh lấy gánh nặng của cuộc sống và nhiều trách nhiệm của nó. Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta để giúp chúng ta giữ liên hệ với Đức Chúa Trời qua đời sống cầu nguyện và chức vụ của chúng ta. Ngài muốn giảm bớt gánh nặng. Nếu không bước đi theo Thánh Linh, chúng ta sẽ hoạt động trong xác thịt. Chúng ta sẽ làm việc cực nhọc bằng xác thịt. Chúng ta sẽ chạy và mệt mỏi. Chúng ta sẽ bước đi và mệt mỏi. Chúng ta sẽ trở nên cay đắng và kiệt sức. Nếu không học cách bước đi hòa hợp với Đức Thánh Linh, đời sống cơ đốc sẽ trở thành một cái ách khó khăn và chức vụ sẽ trở thành một gánh nặng. Người Coe trong Kinh Thánh đang ngồi ăn xin thay vì nhảy nhót và ca ngợi Chúa. Anh ta xin được bố thí, nhưng điều anh ta thực sự cần là sự chữa lành. Phi-e-rơ và Sang đã không cho tiền để giúp anh ta. Thay vào đó, Phi-e-rơ nắm lấy tay người này và đỡ anh dậy nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời. Và người này bắt đầu bước đi, ngợi khen Chúa, nhưng dù có thể đi lại, nhưng tình hình tài chính của anh ta vẫn không thay đổi. Trên thực tế, hoàn cảnh bên ngoài của anh ta không thay đổi. Tuy nhiên, anh ta bắt đầu vui mừng và ca ngợi Đức Chúa Trời. Rồi anh ta bước vào đền thờ. Phép lạ này đã khiến nhiều người chứng kiến, đặt đức tin nơi Đấng Christ. Ồ, sao tình trạng của tôi có thể giống với người này đến như vậy? Tôi là một người lãnh đạo khập khiễng, ngồi ở cổng đền thờ, cầu xin Chúa bố thí. Cuộc bố thí mà tôi đang theo đuổi là phép lạ và quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi nghĩ những điều đó sẽ thay đổi mọi thứ trong cuộc sống và chức vụ của tôi. Tôi nhớ mình đã cầu xin một người được Chúa sử dụng rất lớn lao cầu nguyện cho tôi để tôi có được quyền năng trong cuộc sống. Ông ấy nhìn thẳng vào tôi và tuyên bố: "Tôi không thể cho anh quyền năng. Anh không cần quyền năng. Anh chỉ cần nhận biết Đức Thánh Linh cách cá nhân và Ngài sẽ khai phóng quyền năng của Ngài." Nói cách khác, chúng ta không cần cuộc bố thí, phép lạ, những biểu hiện quyền năng. Chúng ta chỉ cần bước đi trong quyền năng của Đấng đã ngự trong chúng ta. Chúng ta cần làm quen với Đức Thánh Linh, không chỉ tìm hiểu thêm về Ngài, mà còn là nhận biết Ngài như một người bạn. Sự thật là chúng ta không bao giờ có thể nhận được nhiều Đức Thánh Linh hơn hoặc lượng Đức Thánh Linh lớn hơn, đơn giản vì Ngài là một thân vị cá nhân. Chúng ta đã có Ngài trọn vẹn rồi, chứ chúng ta có thể và phải cố gắng tìm hiểu Ngài một cách cá nhân ngày càng nhiều hơn nữa, bằng cách dành nhiều thời gian hơn trò chuyện với Ngài và yêu mến Ngài, sống hòa hợp với Ngài và lắng nghe tiếng phán êm dịu của Ngài phán với tâm linh chúng ta. Đó là những gì bắt đầu xảy ra với tôi. Tôi đã chuyển lời cầu nguyện của mình từ "Chúa ơi, xin ban cho con quyền năng của Ngài" sang "Lạy Đức Thánh Linh, con muốn biết Ngài nhiều hơn." Lời cầu nguyện của bạn bày tỏ rất nhiều điều về sự hiểu biết của bạn về Chúa và về chính mình. Trong dụ ngôn "Người con trai hoang đàng", người em đã xin cha: "Xin chia cho con phần tài sản thuộc về con", và điều đó đã khiến cậu rời xa cha mình. Nhưng sau khi rơi vào hoàn cảnh khốn đốn tuyệt vọng, lời cầu xin của cậu ta chuyển thành: "Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy." Luca chương 15 câu 11 đến câu 32. Chúng ta phải thay đổi lời cầu nguyện của mình và cầu xin những điều quan trọng nhất. Việc đi xin là giải pháp tạm thời cho một cuộc đời quẻ quật. Người què cần có được phép lạ bước đi chứ không phải phép lạ tiền bạc. Đúng, chúng ta cần sự phục hưng trong hội thánh của mình, nhưng điều chúng ta cần hơn thế nữa là làm cho mọi người yêu mến Đức Thánh Linh. Chúng ta hết lòng cầu xin những phép lạ, dấu kỳ và điều kỳ diệu, nhưng điều chúng ta thực sự cần là thân vị của Đức Thánh Linh được chú ý, kính trọng và tôn vinh trong cuộc sống của chúng ta. Dần dần, đời sống tâm linh của tôi đi từ bò và vấp ngã đến bước đi cùng với người bạn cá nhân của mình, Đức Thánh Linh. Có thể tôi chưa chạy hoặc bay vút lên cao trong Thánh Linh, nhưng Ngài đã trở nên hiện thực đối với tôi hơn bao giờ hết. Ngài không còn là một thế lực nữa, mà là người bạn tốt nhất của tôi. Ngài không còn chỉ là một quyền năng nữa, mà là một thân vị có thật. Trong một hội nghị, nhà truyền giáo Andres Missoni, người mà tôi rất kính trọng và quý mến, đã thì thầm khi ông cầu nguyện cho tôi. Đức Thần Linh đang kêu gọi anh trở thành bạn của Ngài. Vào thời điểm đó, tôi không quen biết cá nhân Andres mà chỉ biết anh qua các video trên YouTube của anh ấy. Những lời từ người đàn ông của Chúa này mà về sau trở thành bạn của tôi đã củng cố mối quan hệ của tôi với Đức Thánh Linh. Thật là vui mừng khi biết rằng Đức Thánh Linh kêu gọi tôi làm bạn với Ngài. Xin hãy lắng nghe tấm lòng của tôi xuyên suốt cuốn sách này. Tôi không phải là một chuyên gia về Đức Thánh Linh, tôi cũng không phải là một tác giả siêu phàm. Tuy nhiên, kể từ khi Đức Thánh Linh trở thành thân vị có thật đối với tôi đã thấy nhiều phép lạ, sự cứu rỗi và sự giải cứu hơn bao giờ hết qua chức vụ mà Chúa đã giao phó cho tôi tại Hungry Generation. Giờ đây, chúng tôi thấy sự chữa lành thường xuyên hơn. Giờ đây, tại mỗi buổi thờ phượng đều có người dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu, trái ngược với trước đây khi chúng tôi đã có những thời điểm tận 2 năm không có ai được bắt tem bằng nước và gần 6 tháng không thấy ai được cứu. Phép lạ không phải là mục tiêu, sự cứu rỗi mới là mục tiêu. Về mặt cá nhân, tôi thậm chí còn nhận thấy sự thay đổi trong tính cách của mình, như vợ tôi sẽ làm chứng. Nhưng quan trọng nhất, Đức Thánh Linh đã trở thành người bạn thực sự và quý giá đối với tôi. Có thể lúc này bạn đang ngồi trước cổng đền thờ, thực sự tìm kiếm quyền năng của Chúa hoặc một sự thay đổi phi thường nào đó trong cuộc sống và chức vụ của mình. Tôi không có bất kỳ bí mật ẩn giấu nào để cho bạn. Vàng bạc tôi không có, nhưng những gì tôi có tôi sẽ chia sẻ với bạn. Tôi muốn bạn chuyển sự tập trung của mình từ quyền năng của Chúa sang sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Ngài đã ở trong bạn rồi. Bây giờ bạn cần bước đi trong sự hòa hợp chặt chẽ với Đức Thánh Linh, luôn tập trung vào một mình Ngài. Việc bước đi với Ngài sẽ thay đổi cuộc đời và chức vụ của bạn mãi mãi, giống như răng và phi rơ đã giúp một người què. Hôm nay, trong cuốn sách này, Chúa sẽ dùng tôi để giúp bạn đứng dậy và bước đi trong Thánh Linh. Phi rơ và răng không cho người què đôi chân, họ chỉ kích hoạt thứ mà anh ta đã có. Tôi không thể ban Đức Thánh Linh cho bạn, Chúa Giêsu đã làm điều đó rồi, nhưng Chúa có thể sử dụng cuốn sách này để kích hoạt mối quan hệ gần gũi hơn với Ngài, khơi dậy niềm khao khát được tương giao sâu sắc với Ngài và làm tăng thêm sự khao khát của bạn. Về thân vị Đức Thánh Linh trong cuộc đời bạn, mối quan hệ mật thiết với Ngài sẽ mở ra những thiên đàng cho bạn và chức vụ của bạn. Sự bố thí là điều bạn có thể mong muốn, nhưng điều bạn thực sự cần là đứng dậy và bước đi với Ngài. Đó là ân tứ lớn nhất, được biết Ngài và có được mối quan hệ sâu sắc, trọn vẹn, liên tục với Ngài để tiếp đón Đức Thánh Linh. Trong chương đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét nền tảng mối quan hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh. Điều quan trọng cần lưu ý là Ngài được biết đến là Thánh Linh và Thần của Chúa. Đức Thánh Linh là thuật ngữ được nhắc đến phổ biến hơn vì nó được sử dụng trong các bản dịch Kinh Thánh hiện đại hơn. Thuật ngữ Đức Thánh Linh xuất hiện trong các bản dịch được chấp nhận rộng rãi nhất từ các bản thảo gốc tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp. Các thuật ngữ này có thể thay thế cho nhau và cả hai đều đề cập đến ngôi thứ ba trong ba ngôi. Hãy mở rộng lòng mình và đắm mình vào cuốn sách này. Tôi tin Chúa sẽ dùng lẽ thật này để giải phóng bạn và nung nấu bạn cho Ngài.